thành phố Hồ Chí Minh ngày 5 tháng 11 năm 1985. Ông Tám thương kính. Con biết tu pháp lý đến nay hơn 10 năm trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Ngày nay tâm hồn và tầm nhận thức của con được dài dặn hơn hồi ông Tám còn ở Việt Nam. Con biết nói gì để cảm ơn bề trên, khi ông Tám là vị thầy trực tiếp của con mà sao mình không tìm được một đường lối nào hoàn hảo hơn đường lối mà ông Tám đã dẫn dắt con đi. Từ ngày lập gia đình trong hoàn cảnh kích động và phản động, tự nhiên của cuộc sống gia đình đã giúp con thưởng thức rất nhiều. Nhưng thú thật với ông Tám là con vẫn cảm thấy bơ vơ trên con đường tu hành vì con chưa nắm vững được đường lối và mức tiến của mình. Con còn so đo với người khác rồi xin tu mười mấy năm mà không đạt được cái gì. Trong tâm trạng muôn trôi ấy, con có nghiên cứu một pháp thiền thực hành tứ niệm xứ của Đức Phật chỉ gọi là thiền minh sát tuệ. Ông Tám kính, có đi học hỏi mới thấy pháp lý mình đương hành, đây là vô giá, và mức tiến của mình là vô cùng. Con biết phải lấy gì để tỏ lòng tri ân tri nghĩa trời Phật, để cho con ngộ được một pháp lý thích hợp với mình. Con chỉ nguyện không dám đưa trễ bỏ lỡ cơ hội, tự cứu lấy mình và nhờ đó con tự thấy con được giải nghiệp rõ ràng. Đối với những hoàn cảnh bế tắc của đời, con chỉ biết cảm ơn những nghịch cảnh đó đã làm cho con tự thức và vun bồi cái dũng tiến của con người. Gần đây có một số bạn đạo đến nhà chơi, có nhấn mạnh về cách thở pháp luân của pháp lý mình, và con chú ý thở hết hơi hết sức. Thì ngày đầu tiên khi thở xong 6 hơi, con coi lại đồng hồ thấy được nửa tiếng. Ngày hôm sau con hít được 6 hơi lên được 1 tiếng, và ngày thứ 3 1 tiếng đồng hồ, con chỉ thở được 3 hơi. Và từ từ một hơi hít vô của con có thể lên đến 2 tiếng rưỡi và 3 tiếng. Con thấy có những hiện tượng sau đây. Thứ nhất, đỉnh đầu ngỡ u và đầu, đau ê ẩm, giờ chỗ nào cũng thấy móc đau. Thứ nhì, bình thường ban ngày không chủ đích hít thở, nhưng hơi thở vẫn chuyển trong bụng và giữ được sự thường niệm rất dễ dàng, không cần cố gắng. Thứ ba, khi ngồi thiền ban đêm, không chuyển qua giai đoạn thiền định được, vì bụng cứ tự động hít vào cho đến khi thả thiền. Thứ tư, cảm thấy toàn thân trống rỗng và hơi hít vô có thể dài vô tận. Thứ năm, đôi khi thấy hơi thở thấu đến tận mi xanh. Thứ sáu, hơi thở càng ngày càng nhẹ đến nỗi cảm thấy trong không mà khó. Thứ bảy, khi hít thở xong bộ đầu mát sượng từ đỉnh đầu lan xuống mắt tai. Thứ tám, trong khi hít bộ đầu và xương sống phía sau cổ nghe rất nhẹ. Khi ăn những chất cay như ớt, tỏi, cảm thấy cay trên đỉnh đầu. Nếu uống nước lại thấy mát trên đỉnh đầu. Thứ 10. Chuyện dục giữa vợ chồng thấy không hứng thú và không thích. Kính thưa ông Thám giải thích cho con những thắc mắc. Tại sao con hít hơi vô được dài như thế mà hơi thở ra không được bao nhiêu, chỉ 5-10 phút thôi? Bộ đầu thế nào là mở đúng mức, và khi mở đúng mức hình giả cảm thấy thế nào? Ông Tám kính, chắc ông Tám cũng biết lòng khao khát tu con cứng nào. Hai cháu giờ đây đã tới tuổi đi học hết, con cũng được rảnh rang phần nào để tu hành. Xin ông Tám cho con một lời chỉ bảo cho riêng trường hợp của con, để con vững tin và vững tiến tu, vì con biết những hiện tượng con kể trên đa số là tốt cho người tu. Nhưng con chưa được nghe ông Tám đề cập tới vấn đề này, nhưng con có ghé qua bác Sáu Luân và bà Bảy Thanh Đa để hỏi ý kiến, thì khi nghe con trình bày xong, bác Sáu Luân khuyên con về nên xét lại con mình tu được tới đâu, mà thở còn hay hơn cả ông Tám nữa, rồi vấn đề cũng không giải quyết được gì. Còn bà Bảy cũng giải thích là bao giờ bộ đầu mở đúng lực lượng rồi mới thở được như vậy. Còn riêng trường hợp của con thì bộ đầu con chưa mở đúng mức, nên khi thở như vậy, hơi hít vào hoài sẽ đi xuống phần hạ của cơ thể. Và nếu cứ thở như vậy hoài, lâu dần bộ phận sinh dục sẽ bị hư vì con bị lạm cảm. Theo như bà Bảy thì tu thì càng ngày càng phải dục hơn mới đúng. Như vậy không ai trả lời cho con thỏa mãn cả, nhưng con đành viết thơ làm phiền tới ông Tám. Và bây giờ một lời khuyên của ông Tám là chân lý cho con nắm vững để tu hành. Ông Tám thương kính, Cuộc đời con chắc ông Tám biết rõ hơn con biết mẹ. Từ mẫu vô vi đã hướng dẫn hồ đồ cho con gạt bỏ, dần dần những lớp vỏ chấp nhê nặng phần tự ái để hưởng sự sung sướng rung động của tình người trong cuộc sống gia đình, và cũng không ít những mặt cảnh đau khổ để con tự thức giác. Vì chiến sĩ của thần đế không dùng gì hơn, chỉ dùng hai thanh gươm tình thương và đạo đức mà ông Tám đã trao cho để vượt qua những trận chiến thử lòng. Nhờ đó mới quán thông được tất cả, chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào sẽ đến cho mình. Vừa trong chùi, thương trong thương, tin trong tin, ghét trong ghét. 4. Câu ông Tám đã cho con làm đề tài, để trả bài cho ông Tám đầy 10 năm. Tới giai đoạn này, con mới trả bài cho ông Tám được. Chỉ như là thế, chẳng có gì đáng nói. Hướng về ông Tám với tấm lòng biết ơn và thương nhớ con. Khi ông Tám trả lời những câu hỏi sau đây của Phước, nói bút, thứ nhất, con hiểu đạo, thật là đại phước. Nhìn lại cho mẹ thấy tuổi đã già, mà còn nặng phần cố chấp, cho nên tự hành khổ rất nhiều. Chúng con thương quá, nhưng không biết phải làm sao. Những pháp khác họ dạy nên hồi hướng công đức của bằng cho cha mẹ. Pháp cứu mình rất tổ, còn pháp lý mình phải làm gì? Thứ nhì, hơi hít vô và hơi thở ra có ý nghĩa, hay công việc của người đặc biệt. Thứ ba, có phương cách nào là nền tảng để hành giả có thể hiểu biết và phân biệt mọi trường hợp lợi hại, chân giả của những hiện tượng tâm linh để tránh ngộ nhận đi sai đường lạc lối. Thứ tư, có bạn cố gắng vun bồi ý chí niệm Phật nhưng hay quên, vậy làm sao có thể nhớ được thường xuyên để truyền niệm, tiến tới thường niệm và vô biệt niệm. Thứ năm, chìa khóa cuối cùng để ly khai bản thể phải là vô niệm không? Vô niệm có phải là trạng thái lắng động cực thanh cực tịnh tự nhiên đến của tâm thức, không hơi thở, không không gian, không thời gian, nhưng rất sáng suốt và hiểu biết tất cả.
Trước đây ngày 18 tháng 12 năm 1985, nhìn cho ông Tám đã nhận được thơ con đệ 15 tháng 11 năm 1985, được biết con vẫn khỏe mạnh và nuôi dưỡng thức hồi sinh trong chu trình tiến hóa. Về sự cảm thức pháp luân thường chuyển mà con đã và đang thực hành, đó là cảm minh sự chuyển luân của luồng điển nhân đất. Ý chuyển pháp luân thì điển chạy dài mãi, nhưng nó cũng là cơ thanh lập để trụ điển cho bộ đời. Khi chạy đều rồi thì dục tính phải tiêu tan, chứ không phải làm pháp luân thường chuyển càng làm càng dục đâu. Con đã tự vượt qua nhiều cơn nhồi quả của trường đời, càng ngày càng được dũng mãnh và thanh tịnh hơn. Chính con đã tự chứng nghiệm trong hành trình tự tiến của chính con, thì con mới thấy rõ thể xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cho nên khi làm pháp luân thường chuyển thấu đạt và khai thông các giới trong nội tạng thì sẽ được tự cảm thanh nhẹ và thăng hoa rất dễ dãi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì làm gì có sự bơ vơ nữa. Con và vũ trụ là một, trung tâm bộ đầu khai triển vô cùng, hòa tan với càn khôn vũ trụ, học từ bi trong nội thức và thực hiện từ bi tràn đầy sự chia sẻ từ điểm cho vạn linh tại thế. Con bắt đầu bước vào điểm giới tu học, niềm tin ấy sẽ đạt tới vô cùng tận ở tương lai. Mỗi người có cơ hội căn cơ tiến hóa khác nhau, có một thức hòa đồng tùy theo trình độ. Ngày hôm nay con đã đóng vai hiền thê và hiền mẫu tại thế, cộng với sự tu học không ngừng nghỉ tiến triển trong nội thức, thì con lại có cơ hội sử dụng quyền năng sẵn có của chính con, tha thứ và thương yêu. Con bình tâm mà xét lại trước kia con chưa tu và ngày hôm nay, thì sự cách biệt thanh và trượt rất rõ rệt. Rồi đây con sẽ thấy giá trị của sự quân bình là gì. Phần hồn của chúng ta phân ly từ đại thanh định, nhập vào thể xác giới hạn luôn luôn bị sự kích động và phản động nhồi quá thì mới rõ được chân hồn là bất dịch, không khác gì chiếc thuyền giữa biển cả bị sóng nhồi, mới biết sức mạnh chịu đựng của chính nó là bất dịch. Ngày hôm nay con đã và đang trên hành trình trở về nguồn cội, phải tự vượt qua mọi chông gai và thử thách thì con mới thấy rõ vạn linh cũng đã và đang tiến như con. Hạt cát cũng có thể biến thành cái ly sau cơn chế biến và chịu đựng. Ngày hôm nay cái ly mới được hãnh diện, chứa đựng đầy đủ tình thương và đạo đức, cứu khổ bao vui trong hạnh từ bi phục vụ như con đã và đang phục vụ chồng con liên hệ với xã hội nhân sinh. Tu để cảm thức cộng đồng chuyển hóa của chư tiên chư Phật, tu càng nới rộng tâm thức nhờ sự điều luyện tu hành thanh tịnh mới cảm thức được điều này. Từ bi là sức mạnh, nuôi dưỡng được từ bi sẽ đạt được tất cả ở bên ngoài, chỉ có tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Các con biết tu thì những người cố chấp lần lần sẽ nhận được từ điển của chính các con mà tự thức. Các con có tu đắc đạo thì chủ quyền thất tổ mới được cứu rỗi ở tương lai. Mỗi người đều có duyên lực khác nhau, không nên nhìn bề ngoài, nhưng mà tu thanh tịnh nhìn vào nội thức của chúng ta, ta sẽ cứu hạnh được. Hơi hít vô và hơi thở ra liên hệ với càn khôn vũ trụ. Người vào mắt thịt cho là hơi, nhưng người tu thanh tịnh nó là ánh sáng. Không có hơi không hoạt động được, không có hơi không có sự bình an. Lúc khai thiên lập địa, hơi có trước ánh sáng, có hơi mới đi tìm ánh sáng, mà chính hơi là nguồn gốc sản xuất ánh sáng. Chúng sinh đang sống trong nhịp thở chung nhau, nhưng đành quên nguyên lý căn bản đời đời bất dịch trong nội tâm, cho nên nó biến thành sự tranh chấp vô lý. Kẻ giàu cũng như người nghèo cũng đồng sống trong nhịp thở hiện tại, chẳng có ai hơn ai cả. Cho nên người tu chỉ biết hòa thì mới có cơ hội tiến hóa. Người có pháp tu là người có phương châm khứ trực lưu thanh, tự tránh khỏi sự sai lầm. Con người không có pháp thì đi theo sự kích động và phản động của nhiều hướng tứ quan, tức là mắt mũi tai miệng, bơ vơ tại trần, và không biết sự quân bình là giá trị của tâm linh giải thoát. Tà hay là chân cũng do hành giả mà thôi, mang sát phàm làm người đều có tà kiến, vun bồi ý chí tự giải thoát là chân. Khi biết niệm Phật tức là ta là một vị Phật tại trần, nếu Phật mà quên Phật thì không bao giờ có cơ hội tiến hóa. Việc làm cho chính mình mà không làm thì làm sao thành đạt. Người niệm Phật phải biết dùng trung tâm bộ đầu, dùng ý niệm thì thức hòa đồng mới cởi mở đi tới vô biệt niệm, tức là nhớ Nam Mô A Di Đà Phật bất cứ lúc nào, là thấu đáo nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, là thức hòa đồng vô cùng tận thì từ quan mới được xuất phát và ban bố nơi nơi, tức là chư khổ và người. Đúng chìa khóa cuối cùng là quy thân là đúng. Chúc con và gia đình vui vẻ.
Ngày 21 tháng 7 85, 9/08, con kính lời chú Phong Tám được dồi dào sức khỏe. Thưa ông Tám, con đã thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp được 5 năm. Với thời gian đó, con đã tiến triển liên tục không ngừng nghỉ trên đường đạo Pháp. Con thấy sự tu hành của con sao quá dễ dàng, càng tu càng thấy tiến bộ và càng tu lại càng thấy mình hiểu mình nhiều hơn. Chính vì thấy mình hiểu mình, cho nên con thấy con có một trách nhiệm nặng sau này. Con đường tu của con
Nổi bật nhất là con đã làm pháp luân thường chuyển rất dài trong một hơi. Một hơi thở vô ra của con có thể nói là mấy giờ cũng được. Ý muốn chuyển là nó chuyển ngay. Chính nhờ con khai thông pháp luân mà ngày nay con ngủ ngồi rất là thoải mái. Bây giờ con nằm là ngủ không được, ngay cả làm pháp luân nằm cũng vậy. Cho nên con chỉ có cách là ngủ ngồi, hay nói chung là nằm xuống thì cái điểm dừng nhạt ngay. Hiện nay bên nhà cũng nhiều người bạn thở pháp luân hít vô một hơi khoảng 1 giờ hay 30 phút, nhưng khi thở ra thì dài, chỉ khoảng độ 1 phút hay 2 phút mà thôi. Trong khi con thở ra mấy giờ cũng được, càng thở ra lâu thì nào bạn thể là nhẹ nhàng đấy. Vậy là sao mà thầy? Thưa ông Tám, về đời hiện tại con không có làm gì hết, mà có làm thì chỉ được chút ít tiền mà thôi. Rốt cuộc là con học bài học ngay trong việc làm, cho nên con chán ngán việc công việc làm lắm. Con thấy con đường tu của con sao quá dễ dãi, và con được mà con đường đời sao quá khó khăn. Nó cứ tác động để làm cho con mỗi ngày một ngao ngán hơn. Vậy thì con đường nào dễ thì mình chọn phải không Tám? Chính vì lẽ đó mà con thiết kế theo con đường tu hành để giải thoát mình và giải thoát chúng sanh. Con có nhớ do một bài giảng nào đó ông Tám có nói, ông Tám sẽ giao tất cả sự hiểu biết của ông Tám trong một giờ đồng hồ cho đứa nào dám danh thiên hy sinh vì đạo pháp. Vậy có đứa nào dám đứng ra nhận lãnh không? Thưa ông Tám, ngày hôm nay con không tự hiểu chức mình, nhưng đem tấm thân nhỏ mọn này nhận lãnh trách nhiệm Tám giao phó, ngõ hầu gánh vác phần nào trọng trách của ông Tám có được không? Nếu được thì qua điểm quan, ông Tám đã biết trình độ của con như thế nào rồi. Xin ông Tám chỉ dạy con thêm. Con tuyệt đối nghe theo lời chỉ dạy ông Tám để luyện thêm thể pháp để được tinh khiết hơn. Với những dòng chữ ngắn ngủi diễn tả trong thơ đã nói lên ý chí tu, quyết tu và sự ham muốn đạo pháp để giúp đỡ mình là người. Ước mong ông Tám chỉ dạy nhiều hơn để con không gặp bản thể, để được nhẹ nhàng hầu sớm đủ sức gánh vác trách nhiệm ông Tám giao. Kính chúc ông Tám được nhiều dạy sức khỏe, con. Và Phi Lan.
Mùa Giang ngày 29 tháng 8 năm 1955, ông Tám đã nhận được thơ con đề ngày 21 tháng 7 năm 1955, được biết con vẫn nuôi dưỡng tinh thần tu học. Có người tại thế biết vun bồi ý chí tu học là đại phước cho hành giả và nhân loại ở tương lai, rốt cuộc cũng phải tự ý thức rằng ý chí của chúng ta là vô cùng. Vậy chúng ta phải thực hiện thanh tịnh và sáng suốt nhiên hậu một tận đạt nước thức vô cùng ấy. Làm pháp luân thường chuyển, con phải tập trung ý chí trên bộ đầu, hít hơi vô, chuyển chạy toàn thân mới thức tâm và thấy rõ toàn là ánh sáng chứ không còn là hơi thở nữa. Lúc ấy mới chuyển ý tu học, tu bằng ý bằng trí, nhanh nhẹ chuyển giải từng giờ phút khắc. Thì đối với đời thật có nghĩa là gì? Đời là cánh tạm, cũng là bãi trường, thì chúng ta nhờ đời mới có cơ hội chi tập đạo pháp chân lý. Lúc ấy hành giả phải hòa tan đời đạo thì mới gọi là đại đạo sinh tục. Thế gian vô năng sự bá nhẫn thành kim thị thái hòa, việc làm ở thế gian là bài học của ông trời đã ban cho để cho loài người có cơ hội học nhẫn nhục nhẫn hòa. Đúng đâu mới dẹp bỏ được tự ái, dứt khoát trình lực dục của nội tâm thì mới đạt được sự thân bình tự tiến. Đường đi rất gặp, rất dễ, nhưng thế gian hướng ngoại bị trói buộc bởi ngoại cảnh, cho nên tạo động cho nội tâm quên hẳn khả năng thanh định của chính mình, càng ngày càng tâm tối là vậy. Thể xác của con đang có đây, từ trong không mặt đó, rồi từ trong có sẽ phi không. Vậy người tu vô vi nuôi dưỡng cái không mà thành đạo. Nếu đạt được phi không thì lúc ấy mới rõ, mới mở rộng tâm trí, thực hiện tha thứ và thương yêu. Người tu đi đến giai đoạn kế trên mới nhận thức được giá trị hạnh phúc của đời và đạo. Đường con Tám đã và đang đi, tức là tương lai các con cũng phải đi. Những gì ông Tám đã nói ra đều là trong thực hành mà thức, chứ không mượn lý thuyết của một ai mà nói ra. Chứ còn vui tiến trên đường hạnh phúc ở tương lai.
Florida ngày 12 tháng 8 năm 1985. Kính thưa thầy, đệ tử có vài lời xin gửi thăm thầy cùng kiếp quý quyến đặng mọi sự tốt lành và an khang. Lâu nay đệ tử không có viết thơ thăm thầy, e ngại làm bận rộn thầy, vì thầy cần đến sự nghỉ ngơi nhiều hơn sau khi thầy đi đây đi đó, khắp năm châu để độ tất cả nhân loại. Đệ tử đã nhờ theo học pháp môn vô vi do thầy giảng dạy, đã được 2 năm rưỡi, tuy chưa có mở được bộ đầu và chưa tiến triển bao nhiêu, còn sức khỏe thì tăng thêm chút ít, tăng được 50%, đánh hư tật xấu thì giảm đặng 70%, tham sân si đã thấy giảm bớt rất nhiều. Còn nhiều bệnh nan y khó giảm được, đó là bệnh tim mệt, phổi yếu và thường ho v.v. Bệnh chóng mặt, nhức đầu rất thường xảy ra trong mấy tháng nay, cố gắng làm phép soi hồn vài lần trong ngày nhưng không đi đến đâu, và làm phép chứng minh để điều hòa cơ tạng chỉ tạm bớt một chút thôi, sau đó cái đầu cũng vẫn nhức và nặng trì mãi mà vẫn tìm không rõ nguyên nhân, nào làm chóng mặt thì nhức đầu, làm cái đầu nặng hoài. Có một bạn đạo trước đã đến dự đại hội tại Long Beach vừa qua, y cũng thường mệt và cái đầu cũng nặng vân vân. Đệ tử xin kể ra đây vấn đề làm pháp soi hồn, thở chiếu minh hoặc là lúc ngồi thiền trong lúc công phu có chỗ nào sai, mong thầy mở lượng từ bi hướng dẫn thêm đệ tử khỏi bị lạc đường lầm nẻo, hầu sớm theo kịp các bạn đi trước, góp công vào việc mà thượng đế cần những chiến sĩ để đi công tác. Lúc làm phép soi hồn, pháp luân chiếu minh hay là ngồi thiền thì đầu óc tôi suy nghĩ lung tung, khi nhắm 2 con mắt lại là lo âu càng nhiều, chuyện gì ở đâu cũng đưa vào trong đầu óc, làm cho tâm hồn không tự làm chủ được, chủ nhân ông bị chúng đàn áp tới tấp. Đệ tử đã cố gắng niệm Phật để giải vây theo lời thầy đã chỉ dạy, nhưng cũng vẫn có thể xảy ra khi nhắm mắt, để tâm yên tình. Vì vấn đề này nên làm việc công phu bị trì trệ, không tiến bộ được, và đệ tử cũng rất tiếc là mấy kỳ đại hội tại Cali đều không thể đi dự được. Kỳ đại hội vừa qua tại Long Beach mà đệ tử cho rằng chắc chắn có hy vọng đi dự, ai dè đến ngày chót bị bệnh, tinh thần căng thẳng làm tim mệt phải bỏ cuộc luôn. Đệ tử tự biết là không có duyên, không đi dự đại hội được, để nghe lời dạy bảo của bề trên và của thầy, để vun bồi thêm kiến thức và đức tin. Đệ tử chỉ mong sao có được những lời vàng ngọc của thầy và bề trên giảng dạy, dù ở trong giấc kim bao hay bằng thơ từ, để cho đệ tử có cơ hội học hỏi thêm để sửa sai. Đệ tử chân thành đội ơn thầy và bề trên đã và đang giảng dạy cho đệ tử mở trí thêm. Lúc từ trong bụng mẹ và ra chào đời, bệnh hoạn triền miên, chứng bệnh kinh phong, ngày khóc đêm khóc và khóc đúng 3 tháng trời, tức là vào khoảng 100 ngày làm khổ cha mẹ, không biết điều nào. Cha mẹ đồng ý đem phí cho hòa thượng tại chùa nuôi thì mới hết cái bệnh này. Sự thật cũng là sự thật, đây là nhờ ơn trên cứu độ, và mấy lần chết hụt trong lúc đệ tử gặp đại nạn đều nhờ ơn trên che chở tai qua nạn khỏi. Đến khi khôn lớn trưởng thành muốn đền đáp ơn cao nghĩa trọng, công lao dịch sanh dưỡng của cha mẹ thì cha mẹ đã qua đời. Tội bất hiếu của đệ tử thật là quá nặng, không có gì để thay thế chạy chuộc cái tội bất hiếu đó. Nếu không có sự ngăn cản của phụ thân thì đệ tử đã xuất gia, đầu Phật quy lúc 20 tuổi ngoài, vì đệ tử đã thấy và biết rõ việc trần gian chỉ sống tạm và cực khổ mà thôi, và lúc ra đi không mang được cái gì theo. Khi cái xác gần lìa cái hồn, dãy dãy giật giật tạo một cảnh rất đau thương, rất kinh khủng. Dù đã biết những nợ vợ con, nợ cơm áo, oan gia tiền kiếp, cố tránh đi nữa cũng chạy không khỏi, bởi vậy sự khổ cực và nợ nần, con cái trong gia can mấy chục năm chịu đựng không thể tả hết được. Ngày hôm nay chúng nó đã khôn lớn sống tự lập được rồi, và chúng nó đã mau chóng quên mất công lao sanh thành dưỡng dục, làm và con xấu hổ làm mất danh giá, cha mẹ phải làm buồn tuổi cha mẹ. Con gái thì bỏ nhà ra đi chạy theo tiếng ngọt mật, êm dịu của kẻ vô lương tâm dụ dỗ. Một kẻ thanh niên Việt Nam khoảng hơn 40 ngoài, con trai thì đứa nào đứa nấy cũng hỗn hào dữ tợn, thường nạt nộ và lớn tiếng với cha mẹ, ăn thua đủ không nhịn cha mẹ. Gia đình của đệ tử thật là bất hạnh và vô phúc, mới sanh ra những việc không tốt đẹp xảy ra, làm xáo trộn gia can, dường như ngày nào như ngày nấy. Thầy đã giảng dạy một câu rất chí lý và đúng, thật sự 100% đó. Gia đình nào của ai coi vậy mà cũng không có gia đình nào yên. Đây là cơ hội để cho đệ tử học nhẫn học hòa với tất cả người trong nhà và những người bên ngoài. những bài vở cũ thì đã học xong, nay phải học thêm những bài vở mới như kể trên. Đã học được trong vài tháng nay, vừa học vừa khảo thí cùng một lúc. Đệ tử xin kể một vài việc mà đệ tử đã bị nhồi quả liên tục trong vài tháng qua, tuy đã viết, biết và nhẫn nại chịu đựng, nhồi quả, mong thể xác và nhẫn nại chịu đựng, nhưng tuổi đã ngoài 60 và phần thì sức khỏe quá kém vì nhồi quả, mang thể xác thảy lên trên, không rồi lại rớt xuống, thảy lên rồi lại rớt xuống, cũng giống như một vật nọ đang ở giữa biển, bị sóng đánh tới tấp trồi lên hụt xuống không biết bờ bến ở đâu. Giữa tháng 7 vừa qua, đệ tử có tập quán quen là công phu xong nằm ngủ, lúc ngủ vẫn niệm Phật đến khi ngủ quên, nhưng bữa tối hôm đó lại niệm hồng danh cha thay vì niệm Phật cho đến lúc ngủ quên. 4 giờ sáng thức dậy thấy còn sớm nên ngủ thêm một lần, tới 5 giờ sáng thì cái đầu nặng nề kinh khủng, chờ đầu lên là té xuống giường ngay, mặt mày tối tăm, mắt hoa và chóng mặt. Một chứng bệnh lạ lùng, miệng kêu người, nhà cạo gió lập tức. Sau khi cạo gió thấy đỡ rất nhiều, bụng sôi ùng ục, làm như muốn mửa, nhưng mửa không đặn. Đi đứng, phải nhờ người nhà dìu dắt. Đi đứng một mình là té ngay, sau đó phải cùng người nhà đến bệnh viện cấp cứu, vân vân. Họ làm thủ tục đo áp huyết này chỉ cái nọ, bác sĩ cho một viên thuốc và điên toa về mua thuốc. Khi trả tiền thì cảm thấy một số tiền quá tưởng tượng ngoài. Ý tính toán là 211 đồng. Đệ tử thấy họ làm việc không cực nhọc, không chút mồ hôi, nên họ làm rất mau làm giàu. Họ đâu cần biết tới lương y như từ mẫu. Họ còn kêu ngày mai đến một lần nữa, đệ tử cũng tới, nhưng lòng thì biết họ đã làm quảng cáo thẳng tay lấy tiền. Đệ tử lại phải trả 33 đồng nữa. Bác sĩ không coi mặt và cũng không thử máu này kia nọ, chỉ có ghi tên trên giấy tờ là phải trả tiền ngay. Hiện bây giờ là bị nhồi quả thêm một lần nữa, mấy ngày liên tục và kéo dài mấy tuần lễ, đệ tử bị chảy máu từ răng, từ cổ họng, mỗi sáng thức dậy là có máu, lẫn đàm, khi khạc hoặc là nhổ nước miếng, cổ họng khô và rát, không dám ăn được chiên xào, đầu bị nặng và chóng mặt bởi thiếu máu, mỗi ngày cứ thấy máu lẫn đàm ra ngoài, chưa có cách nào trị liệu, lòng thì còn phân vân không dám đến bác sĩ Mỹ. Họ làm bệnh nhân phải sợ và tự động đi chỗ khác luôn. Mong thầy có ý kiến phương thuốc gì, hay xin thầy từ bi chỉ dẫn, đệ tử có thể tạm ngưng công phu để trị bệnh, đến khi hết hẳn hoặc cứ tiếp tục công phu. Đệ tử chân thành cảm tạ thầy. Hiện đây, đệ tử xin kính tặng thầy một món quà nhỏ, xin thầy vui nhận để cho đệ tử vui mừng. Mà bấy lâu nay, đệ tử ao ước làm sao có dịp gặp thầy để được thầy dạy thêm đặt mở trí và sửa sai. Cứ theo đà cũ mà đi, đệ tử chưa biết là đi xuống địa ngục lúc nào, cũng không hay không biết, vì tự mình hành sai mà chẳng hay. Bởi khi công phu ngồi thiền hay sai hồn, thở chứng minh đầu óc lo âu, lúc thiền không thể dỗ ngủ, khi ngủ thấy chim ba toàn là gặp những chuyện không tốt lành, gặp mặt người thân đã chết rất thường xảy ra. Trong khi chờ đợi hồi âm của thầy, đệ tử sẽ hết lòng cố gắng y theo những lời giảng dạy quý báu của thầy để sửa sai và mở trí càng mau càng tốt. Đệ tử xin cầu chúc thầy cùng quý tuyến phước nhiều và trường thọ để dìu dắt bá tánh càng ngày càng đông. Đệ tử là Tôn Bá.
Morian, 6/8/1955, xin gửi anh Tôn. Tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 22/8/1985 được biết anh vẫn cố gắng tu học, tự lo giải nghiệp tâm. Đã nói là nghiệp thì nó bao vây lúc nào cũng đầy đậm và đè bẹp tâm thức, làm cho tâm hồn không được ổn định. Thế gian gọi là bệnh này do ai đã tạo ra? Chính ta đã tạo ra cho ta nhiều kiếp rồi. Trước kia chúng ta khảo người, nay người khảo thì rất đúng. Đặt ở hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có chấp nhận nhiên hậu mới giải được việc. Ở đời này có khổ thì mới thấu đáo được giá trị của tâm linh. Tâm linh là gì? Là đạo. Muốn biết được đạo thì phải tự mình dứt khoát hết thất tình lục dục. Nhiên hậu đạo mới được hồi sinh trong tâm thức. Phải biết sử dụng từ bi là sức mạnh, tha thứ và thương yêu trên hết thì mới thay được đường đi.
Chúng sanh hiện tại đang ở trên mặt biển cả, bị nhồi quá liên hồn. Thể xác là chiếc thuyền để đưa hồn tiến hóa để về bên giác. Người chèo thuyền, tức là chủ nhân ông, phần hồn phải đầy kiên nhẫn mới vượt được khỏi trùng dương đau khổ của nhân sinh. Luôn luôn chấp nhận lấy quán làm ăn, từ bi mới xuất hiện được. Nếu còn than trách thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ giải quyết được nghiệp tâm. Phải đầy đủ điều kiện sống trong lễ sống, hít vô và thở ra như mọi người, tận hưởng nguyên khí vô cùng của trời đất an ban, nhưng thiếu dũng chí thì không bao giờ đến đến được. Những gì anh mong muốn được nghe và được nhận kiến, chính anh là người phải tự đập bể vách tường tự ái và trở về với sự bình đẳng của vạn linh như tiên Phật, thì mọi sự trở ngại sẽ được toại nguyện ở tương lai. Gần đây tôi sẽ có dịp biến thăm các vùng, lúc ấy chúng ta sẽ tiếp tục làm đạo và dẫn giải thêm. Thành thật cảm ơn món quà của anh đã gửi đến, và xin anh từ đây về sau không nên gửi quà cho tôi nữa, để dành tiền giúp đỡ những người thiếu thốn, sẽ tạo được phước cho chính anh và gia ca ở tương lai. Kính chúc anh và quý viên an vui kinh thường.
Hồng Kông ngày 15 tháng 8 năm 85, kính hầu thăm thầy. Kể từ ngày thầy rời Hồng Kông đến nay đã hơn 6 tháng, có nhiều lần con định viết thơ thăm thầy, nhưng con ngại ngùng vì biết thầy bận rộn nhiều việc, nên con không viết thơ thăm thầy được. Nay con mạo muội viết vài hàng chữ đến thăm thầy, đầu thư con kính chúc thầy an khang trường thọ để dìu dắt chúng sanh trong thời mạt pháp. Con kính thỉnh, cầu thầy giải về vấn đề sách tôi tầm đạo như lá thơ của anh Lạc, cho con biết là in 3.000 cuốn sách cho trại tị nạn Hồng Kông. Trong tháng 7 vừa rồi con có đến ông Song nhận một số sách, nhưng con định vào dịp rằm tháng 7 âm lịch sẽ đi phát từng phòng, nhưng con đang ngần ngại có nên phát hay không. Theo con biết rất ít người xem vì họ chỉ ngày đi làm về lo chạy theo vật chất, nên con sợ phát họ sẽ bỏ, tàn tật như lá thơ của nhóm bạn Đúc Thiên. Cho con biết là sách phát ra, họ sẽ vất tồi tàn và thậm chí có lúc cầu tiêu cũng thấy có giấy sách. Nên con đang ngần ngại có nên phát hay không, nếu không đi phát từng phòng mà để lại một chỗ thì số sách nó sẽ không có người xem, vì ở Hồng Kông chúng con là tạm trú thôi. Nên con có đôi lời thỉnh cầu để xin ý kiến của Đức Thầy dạy bảo cho con, có nên phát hay không nên phát. Thứ nhì, về vấn đề con thì hiện nay vẫn tu tiến cùng các bạn đạo ở Hồng Kông, chỉ có anh Ngô Luận đi Mỹ rồi, còn mấy anh em đang ở lại chưa có nước nào kêu. Riêng con tu mỗi lúc công phu hay bị mê giống như ngủ ngồi, có lúc mới soi hồn cũng bị mê, làm pháp môn thường chuyển cũng bị mê. Con nhờ thầy giúp con và trả lời cho con để con yên tâm trên đường tự tu tự tiến. Thưa thầy, triệu chứng con vừa nói trên là có phải bị mê ngủ không? Nếu mê ngủ thì phải làm sao cho khỏi mê ngủ? Chỉ có mấy lời con kính thỉnh cầu Đức Thầy giải giúp để cho con được ổn định khỏi bệnh rồi, để tự tu tự tiến trên đường trở về nguồn cội. Cuối thư con kính chúc thầy và gia đình nhiều sức khỏe. Hiện nay chúng con vẫn khỏe, con đang trong thư của thầy hồi âm. Con của thầy kính bái Nguyễn Ngọc Khôi.
Môi ăn ngày 26 tháng 8 năm 1985, anh Kho, tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 15 tháng 8 năm 1985, biết anh vui khỏe đang trên đường tu học. Số sách in tại Hồng Kông là chuẩn bị cho những người tị nạn Việt Nam, nếu anh hay là người bạn nào có thể truyền pháp, thì nên truyền pháp hơn, dù cho họ xem hay liễn cũng không sao, sự phát tâm đã đến với họ, nhưng họ từ chối là chuyện riêng của họ. Anh làm điều này, anh sẽ được phước nhiều hơn. Còn một số đồng bào ở bên đảo, nếu có dịp anh nên gửi tặng cho họ. Chúng ta nên tận tâm và không nghi ai cả thì việc đảo mới thành. Còn khi sửa soạn công phu mà cảm thấy mê, nhưng trong mê có tỉnh, chúng ta có thể nghe những tiếng ồn bên ngoài, nếu cần để ý thì đó là ngay trung tâm bộ đầu đã được rút. Vậy anh nên tập trung ngay đó, tập lòng sẽ được trụ đỉnh ngay trung tâm bộ đầu, đó gọi là điển tâm. lần lần sự sơ hồn sẽ không cần thiết nhưng cần pháp luân thường chuyển nhiều hơn và thiền định lâu dài thì sẽ được xuất. Còn hồn mê và không nghe biết gì hết thì không được. Vô vi luôn luôn ở trong mê có tỉnh, nhắm mắt nhìn thấu triệt cả hai cõi đời như cõi thiên liêm, phải được nghe rõ rệt hết hai bên đời như đạo như hậu mới quan thông. Xin chúc anh chị và các bạn vui khỏe.
Ý thầy,
dù cho phong ba bão táp mưa đến đi nữa, làm ta cũng không thay đổi, vì con đường thanh tịnh và sáng suốt, tha thứ và thương yêu là con đường chánh nhập mọi thời đại đó. Hỏi tại sao con phải lo những việc không cần thiết và chẳng tiếp tục gì được cho con không? Con làm sai hồn, chỉ có thể làm từ 5 phút đến 15 phút thôi, không nên làm lâu, trừ khi con làm pháp luân thường chuyển, rung chuyển bộ đầu, con mới ngồi lâu được. Tại sao con cảm thấy nặng đầu? Thì con chưa làm pháp luân thường chuyển được, làm sai hồn, mới chỉ tập trung làm chứng minh để cho an ngũ tạng, giữ ngủ làm việc em học hàng ngày con, thì con không muốn học bài nữa, là vì con không làm đúng theo đường lối dẫn dẫn thực tiễn lúc đầu. Con nên lưu ý đọc lại chức cứu chàng và làm đúng theo lời dạy, không nên sửa pháp và làm sai. Nếu sửa pháp và làm sai, con sẽ bị khổng liên. Con nên đến nơi nào ngon nhất. Tại sao tôi về được chỉ cho những băng video các phép mà thầy đã chỉ dẫn, con nên làm đúng theo đó thì sẽ mạnh khỏe và vui vẻ. Tôi được xuất tinh trong một tháng một vài lần là chuyện thông thường của tuổi trẻ, phòng phía sẽ lo điều đó, không đáng quan tâm. Con đường duy nhất là do con quyết định, còn phương pháp tu học không có bắt buộc con không lập gia đình, nhưng con học những học hòa tự gánh vác để vượt qua mọi trở ngại chẳng hạn. Cho đến giờ phút lâm chung, đó là nuôi dưỡng giải thoát. Về phần con chưa hiểu được con ở đâu đến đây giờ sẽ về đâu. Tại sao con lại lo âu và muốn được biết những lĩnh vực của thánh này, thượng đế nọ, trong lúc con chưa học được chút gì? Làm sao con hiểu thấu chiều sâu của chân lý được? Dù cho vị thánh đối diện với con hay là thượng đế đang chiếu cho con, ngày nay con thực hiện pháp thiền cảm thấy đầu nở tròn. Đó là giá trị tiến triển của pháp môn. Con không nên nghe ai hô và làm cho con sợ. Con nên giữ ý chí tự cảm thức rằng từ mọi trạng thái mới có con. Con phải hòa tan với mọi trạng thái thì có gì phải lo sợ, mà người sợ ma quỷ thần thánh nữa, nhưng chỉ lo sợ con người dưới không thực hành đúng pháp mà thôi. Đối với cha mẹ, con phải bảo trọng cơ thể con và biết xây dựng tâm linh của con để cầu nguyện cho chủ quyền thất tổ thực hiện chí hòa, thì cha mẹ không sao cách con được. Từ khi con cướp của giết người tạo bệnh cho thể xác, đó là làm phiền lòng cha mẹ phải lo vì con. Muốn trở nên một bậc đại giác, phải thực hành trong khổ, trong thanh tịnh và tận dụng quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu nhân hậu mới thực hiện được chương trình cứu khổ ban vui. Chúc con vui khỏe và mạnh tiến trên đường tu học trở về thanh tịnh chánh giác. Minh thường người thiền.
Giấy viết ngày 9 tháng 7 năm 1984, kính gửi thầy, nhận được thơ thầy, chúng con rất cảm động và đã khóc vì thương cha và quý yêu thầy. Chúng con cũng đã nguyện là chúng con sẽ cố gắng và hết sức tu tập để sớm được về với cha và khỏi phải phụ lòng thầy đã dạy dỗ và dẫn dắt chúng con. Từ khi nhận được thơ thầy và nhờ lời dẫn giải của thầy mà con thấy sự tu tập của con đã có phần thay đổi và tiến triển. Thưa Thầy, việc diệt tích mê hồn cung và trên sống mũi con đã giật mạnh trong khi trong 2 ngày liên tiếp và bụng con không còn bị hóp lại như trước nữa. Thưa Thầy, nếu có thể được, kính xin Thầy cũng cho con xin địa chỉ trong tương lai mà Thầy sẽ đi di thuyết để con tiện việc liên lạc với Thầy. Con nghĩ rằng tu pháp lý vô vi này, con không nên lệ thuộc vào người truyền pháp hoặc bất cứ một ai. Nhưng thưa Thầy, tâm trí con còn u tối nên con còn thắc mắc về những biến chuyển của cơ thể con trong lúc tu tập. Và cũng nhờ Thầy dẫn giải những thắc mắc của con mà con cảm thấy tâm con được khai, trí con được mở phần nào. Và những điều Thầy dẫn giải, nó đã khiến thích con rất nhiều. Và nó cũng là một niềm an ủi và là một phần thưởng vô giá cho tâm hồn con. Chính xin Thầy dẫn giải một số thắc mắc về sự tu tập của con dưới đây. 1. Thưa Thầy, con hiện đang làm việc tại một bệnh viện thú y, Veterinary Teaching Hospital. Con làm ở phòng khai lý lịch Admission Office và nhìn sang phía tây mặt. Con là phòng giải phẫu chó, mèo, gà, vịt, rắn, chim, v.v. Thưa Thầy, như vậy con có bị mất điểm không? Và nếu có, con phải làm sao? Mỗi chiều đi làm về con đều làm pháp luân chứng minh, thường chuyển và soi hồn. Kính xin Thầy cho con ý kiến. Số 2. Trong lúc thiền định, con cảm thấy hậu môn bị nhíu lại, rút mạnh, dân mạch từ rốn chạy mạnh xuống đan điền, qua đường tiểu, rồi chạy qua hậu môn, rồi chạy ngược thẳng lên hạ thiên môn, lên lưng, gáy, lên sau óc, lên đỉnh đầu, rồi xuống trán, xuống cằm. Còn từ cổ họng trở xuống ngực, đến bụng, thì đường dân mạch chạy nhẹ. Xin Thầy dẫn giải cho con được biết tại sao sự hoạt động của dân mạch con là chạy nhẹ như một dòng suối, còn trong khi đốc mạch là chạy mạnh như một thác nước. Thưa Thầy, có phải con chưa đủ điểm? Xin Thầy dẫn giải cho con. Số 3. Thưa Thầy, trong lúc con làm pháp chứng minh cũng như thường chuyển, con cảm thấy từ bụng lên đến ngực con nó bị phình to lên như một quả bóng, và con thấy như những hình ảnh sắc xanh mà con đã phạm lúc còn bé như giết chuột, giết thằng lằn, giết gián và ăn thịt gà vịt vân vân. Con không hiểu những sự việc trên, xin Thầy dẫn giải cho con. Số 4. Thưa Thầy, bây giờ trong lúc thiền định con rất dễ mê, thân người và đầu con biến mất, nhưng con vẫn biết được mọi việc ở xung quanh. Ở trên đỉnh đầu con bị lõm xuống và ở hai bên đỉnh đầu con nó nhô lên 2 cục xương. Thưa Thầy, như vậy bộ đầu con nó đã được mở hẳn chưa? Số 5. Sao bây giờ bất cứ lúc nào hễ con nhắm mắt là con có cảm giác là con đang ngồi trong khoảng không gian, và hễ mà con nhắm mắt là nó muốn ngồi thiền luôn, con phải chống lại để tỉnh táo mà làm việc. Thưa Thầy, tại sao con lại bị như vậy? Có phải là con đã bỏ hẳn đời rồi phải không Thầy? Mà như vậy là con không có đời đạo sung tu phải không Thầy? Con phải làm sao hả Thầy? Số 6. Thưa Thầy, tại sao trong lúc soi hồn những hình ảnh cư xử tốt đẹp của những người đã đối xử tệ bạc và hung hăng với con, nó hiện ra và nó làm cho con thương người ta hơn là quán ghét họ, và ngược lại, những gì xấu xa tệ bạc và hung hăng mà họ đã đối xử với con, nó lại không bao giờ hiện ra, và con cũng không bao giờ nghĩ xấu về họ, kính xin Thầy dẫn giải con. Số 7. Thưa Thầy, bây giờ thiền định con thường thấy những hình ảnh mà chị em chúng con đã gặp Thầy ở ao hát, và con cũng thấy hình ảnh của kim thân cha và Thầy trong lúc con thiền định. Thưa Thầy, như vậy có phải con tưởng tượng, và vì nhớ cha và thương Thầy nên con mới thấy như vậy? Như vậy con có quá ý nghĩ và yếu hèn không thưa Thầy? Số 8. Thưa Thầy, bây giờ con ăn nói đi đứng và làm việc chậm chạp, con không còn hoạt động nhanh nhẹn như trước nữa. Đầu óc con bây giờ nó không còn nghĩ gì được nữa, và nó rất là phẳng lặng. Càng chán đời con càng thiền thêm, mà càng thiền con lại càng chán ngán thêm. Kính xin Thầy chỉ cách cho con chỉ có định chậm chạp và chán trường thêm. Số 9. Thưa Thầy, làm thế nào con mới biết là mình đã hoàn toàn lấy lại được trật tự lớp lan và ổn định được bản thể? Những triệu chứng như thế nào con có thể nhận thức được? Xin Thầy chỉ dạy cho con. Chúng con kính mong Thầy luôn dồi dào sức khỏe và cha trời luôn gìn giữ Thầy. Con xin đi làm tạc giả những hồng ân mà cha và Thầy đã ban cho gia đình chúng con. chúng con không biết làm sao hơn là cố gắng tu tập để sớm trở về với trời Phật và để đền bù lại những tội lỗi mà mình đã gây ra trước đây. Con xin cảm đội ơn Thầy đã dẫn dắt và tư duyên con về phần hữu vi lẫn vô vi. Kính chào Thầy, con.
Học tay ngày 21 tháng 7 năm 1984, Thầy đã nhận được thơ con để ngày 9 tháng 7 năm 1984 được biết con vẫn cố gắng trên con đường tu học. Càng ngày con lại được cảm nhận tình thương bao la lớn rộng của đấng cha lành đã và đang dìu dắt con không ngừng nghỉ từ sự kích động này đến sự khai mở kia, để con tự vun bồi ý chí dũng cảm thực hành quy nguyên nguồn cội thanh thoát đời đời của tâm linh. Quý thay và lành thay, con vẫn mang sắc phàm đặt nặng sự hy sinh cứu độ nhân quả là điều cao quý. Thầy xin đáp cho con những câu thắc mắc như sau. Thì thứ nhất, việc làm bất cứ ở nơi nào hướng về đấng cha lành, thì bất cứ cơ cấu nào con bước chân đến cũng làm việc cho đấng cha cả để thể thức. Chỉ có niệm Phật tự cứu mình và cứu vạn linh ở xung quanh chúng ta đã được. Thì thứ nhì, trong khi thiền định con cảm thấy hậu môn sức mạnh, đó là góc mặt được khai thông và để quy trong trung tâm bộ đầu đang khai mở lần lần cái liên hệ của động mạch. Nhiều tia sáng và nhiều chiều hướng màu sắc phát xuất đi lên tùy theo trình độ. Con nên từ từ làm theo pháp đã quy định, không lâu sẽ hòa tắt và liên hệ với luồng thanh điển ấy để hòa hợp với trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Thì lúc nào chúng ta cũng chỉ biết tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Những ấn chứng mà con đã đạt được là đúng theo đường lối của phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp. Cố gắng trì niệm lục tự trong thanh tịnh thì sẽ quan thông tất cả mọi việc. Điều thứ ba, những hình ảnh mà con đã thấy trong lúc chiêu minh cũng như thừa chuyển, đó là con đi tới giai đoạn mở cửa chuyển môn quan, tức là ác nghiệp đại, mới thấy rõ hành động quá khứ của chính con mà ăn năn hối cải, lo niệm Phật hướng thượng để cầu xin cho vạn linh trong cơ tạng đồng tiến đến nơi thành Phật. Thứ bốn, khi con cảm thấy đầu và thân hình biến mất, đó là trong mê có tỉnh. Đúng theo đường lối pháp lý tu học, càng ngày con sẽ được thanh tịnh, rồi con sẽ hướng về. Khi nào thì vị đó sẽ giảng cho con tự thức trong thâm tâm của con. Đó là tâm tâm tương ứng như Thầy đã thường nói. Khi con liên lạc được như vậy, thì con sẽ cảm thấy không còn bơ vơ nữa và sung sướng được nhiều bản tiên Phật hơn. Không mở miệng phàm mà vẫn được đàm đạo ở bề trên mới là chân thức. Điều thứ năm, khi con nhắm mắt thì con cảm thấy con ở khoảng không gian, đó là chính linh hồn thanh thoát mới được xuất ra khỏi thể xác. Con còn về đời đạo song tu, trong lúc con được thanh nhẹ như vậy thì con lại làm việc sáng suốt hơn và tập tự hơn. Việc đời không khó hơn đạo, việc đạo khó hơn cách chịu lầm, nhưng ngày hôm nay con đã biết được một phần nào, vậy con nên tự tin lấy con thực hiện trực kỳ được trọn là thì bề trên sẽ chuyển cho con đến một nơi thích hợp hơn. Con không nên dùng óc nhớ việc đời, nên trao việc đời cho cái viên lạc, tức là con lấy bút ghi vào giấy làm việc gì bằng giấy trắng mực đen, cứ xem đó mà làm, không nên ôm việc vào tâm. Vía của con đủ sức làm việc đời, không nên lo bắt tay làm việc cũng như bắt vía làm việc mà không nhầm lẫn, đó là đời đạo song tu. Đời là vía, vía tức là đại diện bên ngoài, còn hồn là chủ tu học bên trong. Điều thứ sáu, những hình ảnh cư xử tốt đẹp
của những người đã cư xử tệ bạc và hung hăng với con, đó là lấy oán làm ân. Nhờ những sự tệ bạc phú phàm của tình đời, con mong có cơ hội sớm thức tâm và trở về với đạo pháp, chân giác cứu độ chúng sanh, thì chỉ biết thương họ hơn là ghét họ. Đó mới đúng là hạnh phúc cao đẹp của hành giả vô vi. Chiều thứ bảy, con thiền định tái ngộ được thầy và cha, đó là con có cơ hội xem lại cuốn phim của tiền kiếp mà thức tâm lo tu học, thực hiện tình thương và đạo đức, càng yêu thương muôn loài vạn vật, yêu thương cha thầy, yêu thương cả cả không vũ trụ, đó mới bước vào nhịp tròn chân lý. Chiều thứ tám, con người tỉnh táo thì ăn nói vững vàng, chậm chạp, rõ rệt, thông minh, không còn bồn chồn như xưa nữa, mới chứng minh rằng giá trị của sự thanh tịnh là sự sáng suốt. Còn về chán đời và từ đời qua đạo, đời là một cái khám giam hãm tâm linh. Khi chúng ta mới bước ra khỏi khám thì tự cảm thấy sự trì trệ của thể xác đã làm việc không đâu vào đâu cả. Càng dứt khoát với đời, càng tu luyện siêu thăng hơn, đạt đến sự sáng suốt và thanh thoát trọn lành, nhân hậu mới làm nhiệm vụ cứu độ quần sanh ở tương lai. Từ sự chán đời tạm bỡ cho đến lúc yêu đời tha thiết và cứu độ mãi mãi, đó là Phật tâm. Điều thứ chín, lấy lại trật tự, tức là lập lại sự quân bình, thanh tịnh, hòa nhất thương yêu, đó là trật tự. Con ngước đầu xem bầu trời có trật tự không, lúc nào cũng làm việc trong sự trật tự, nhanh nhẹ, cứu độ quần sanh, kể cả mặt trời đã và đang ban ánh sáng cho tất cả, chứ không bao giờ binh một và bỏ một. Đó là chứng minh sự trật tự mà hành giả vô vi thực hành mới có cơ hội cảm thức điều này. Thành thật cảm ơn những câu hỏi của con và những sự cố gắng tu luyện thầy sử dụng nó để khuyến khích cho mọi người nói theo đó mà tự tu tự tiến. Chúc con và các em con tâm thân an lạc, thầy và con luôn. Yeah.